Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với khu vườn xanh yên tĩnh ngập tràn ánh trăng của mình. Shiny Moon Postcard là nơi mình trò chuyện, chia sẻ với các bạn về một cuộc sống rực rỡ, đầy màu sắc theo phong cách của riêng mình. Mình rất thích góc nhìn này và theo một cách tự nhiên nhất, mình rất mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, một cuộc sống không hối tiếc. Shiny Moon, yêu những điều chưa hoàn hảo.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Và cũng lại là Moon. Hôm nay Moon muốn chia sẻ với mọi người về một chủ đề podcast mới. Đó là bạn có đang tự phá hoại bản thân không? Và năm dấu hiệu nhận biết. Thì tại vì là mình cũng đã từng phá hoại bản thân với mọi người, cho nên là mình muốn chia sẻ lại cái điều này với mọi người. Trước khi nói chuyện, cho phép mình tản mạn một chút nha. Hôm nay là một ngày cuối tuần, mùa đông tháng 11 ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng có một cái mình không thích là trời ơi, mùa đông nhưng mà nó không có khô mà nó rất là ẩm ướt, lại mưa nữa. Nhưng mà cái cảm giác rất là dễ chịu, tại vì mình rất là thích mùa đông. Mình không có thích mùa hè nóng bức đâu, nhưng mà mình thích mùa đông lạnh lẽo vì mình cũng sinh ra trong một ngày mùa đông. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình ghét mùa hè. Đối với mình, tất cả bốn mùa nó đều có một cái ý nghĩa riêng của nó. Và vì sao mình tản mạn về cái điều này? Bởi vì đã rất rất lâu lắm rồi thì mình mới bắt đầu mình có cái cảm giác trở lại với cái việc là mình cảm thấy là có những cái cảm xúc lâng lâng khi mà tiết trời nó thay đổi. Và mình cảm thấy là mình không hề cô đơn hay là trống trải, cho dù hiện tại mình đang ở nhà một mình và ngồi đây để thu âm cùng với mọi người. Thì có lẽ nó cũng đã trải qua một cái hành trình rất là dài để cho mình có được ngày hôm nay. Và mặc dù mình vẫn đang đi trên cái hành trình đó, nhưng mà mình thực sự cảm thấy nó đáng. Thực sự nó rất là đáng giá. Vậy thì tại sao mà mình nói là mình là tự phá hoại bản thân hay không? Thế thì các bạn có thể thử hình dung điều như này. Các bạn thử để ý xem, nếu như mà bạn đang làm việc chăm chỉ để cải thiện cuộc sống của mình, nhưng mà bạn vẫn không cảm thấy là bạn tiến gần hơn đến cái thành công. Nếu bạn đang chăm chỉ học hành, phát triển bản thân, nhưng mà bạn vẫn luôn cảm thấy mình thua kém và bị ngột thở bởi có quá nhiều thứ cần phải học. Nếu bạn đang tìm kiếm những hình mẫu YouTuber, TikToker, blogger để học hỏi theo, và rồi bạn cảm thấy rối loạn và mơ hồ, bạn rơi vào mông lung và dường như rất mất phương hướng, bạn đánh mất luôn cả sự sáng tạo hay là cái cá tính vốn có của mình, vậy thì có thể là bạn đang có một vài dấu hiệu lén lút của sự tự hủy hoại bản thân. Mình không có nói là hiện tại bây giờ mình đã thành công rồi nha. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang chăm chỉ làm việc nè. Mình chưa thành công đâu. Mình cũng đang vừa trải qua con số 0. Thì ai mà đã từng nghe mấy cái tập podcast trước của mình rồi thì cũng biết đó. Mình chưa thành công, hiện tại bây giờ những cái podcast của mình á vẫn chưa có nhiều người nghe mà. Thực sự là như thế. Nhưng mà mình vẫn rất là chăm chỉ làm hàng ngày. Nhưng mà mình không có cái cảm giác là tại sao mình thất bại quá vậy. Mình cũng không có cái cảm giác là chán nản như lúc trước, thì đây là cái sự thay đổi. Và mọi thứ nó chỉ đến từ trong cái tâm trí, trong cái suy nghĩ của mình thôi, chứ nó không hề là nó xuất phát từ những cái hoàn cảnh bên ngoài. Mình phá hoại bản thân mình hay không, bởi vậy mình mới nói là bạn có cảm thấy bạn đang tự phá hoại bản thân mình không? Chứ mình không có nói những cái điều khác nó phá hoại mình. Mọi thứ là do mình mà ra thôi. Đấy. Và khi mà bạn đang phá hoại bản thân mình ý, thì lúc đó bạn luôn cảm thấy là một cái cảm xúc khó chịu, bất lực, nó xâm chiếm toàn bộ tâm trí bạn. Và bạn cảm thấy là hầu như không có cái gì bạn làm mà sẽ tạo ra được cái sự khác biệt cả. Mọi thứ cứ như một cái cuộc chiến thực sự rất là khó khăn để bạn có thể tiến bộ hay là bạn đạt được đến cái mục tiêu của mình. Nó hoàn toàn không phải là cái nguồn cảm hứng để bạn phấn đấu mỗi ngày. Mà càng bạn làm, bạn chỉ cảm thấy là mình làm bởi vì mình cần phải làm nó. Có thể là mình làm là bởi vì là mình có gì để làm nữa, bây giờ chỉ còn mỗi cái này để làm. Hoặc là mình làm bởi vì là mình cần phải kiếm tiền. chứ mình không hề cảm thấy là mình yêu quý nó hay là mình có cảm hứng để mình làm. Và khi mà nó không đạt được cái kết quả như mình mong muốn, mình cảm thấy rất là chán nản và mình cảm thấy mình thất bại. Và một cách rất là vi tế, nó dường như nó đến từ nỗi sợ. Nó hoàn toàn không phải là từ trực giác hay là tình yêu bạn dành cho chính bản thân mình. Những điều đó có thể là bạn đang cố gắng xây dựng một cái doanh nghiệp thành công chẳng hạn. Mình đang lấy ví dụ, bạn đang có những cái công việc gì đó, hoặc là bạn cố gắng giảm cân, hoặc là bạn cố gắng cải thiện tư duy của mình, bạn cố gắng học cách trở thành một cái phiên bản nào đấy mà bạn mơ ước hay cố gắng để gìn giữ một cái mối quan hệ. Nếu tất cả những cái điều mình nói trên đây đang là cái vấn đề đối với bạn ngay bây giờ, thì bạn có thể đang tự làm khó mình mà bạn không hề nhận ra. Bạn có thể đang tự phá hoại bản thân mình. Nghĩa là bạn muốn một cái thứ gì đó nhưng mà một cách rất là vô tình, trong tâm thức của bạn lại đưa ra cái lựa chọn để mà ngăn cản những cái điều đó nó xảy ra. Và đôi khi nó rất là vi tế mà mình cũng không tự nhận ra được. Một trong những cái cách dễ nhất để cải thiện cuộc sống của bạn chính là nhận thức được những khoảnh khắc mà chúng ta đang tự hủy hoại bản thân mình. Trong bài nói ngày hôm nay, mọi thứ nó chính xác là những cái trải nghiệm mà mình đã gặp phải. Mình đã ý thức được nó như thế nào, cách nhận biết ra sao. Mình sẽ chỉ ra 5 cái dấu hiệu phổ biến của cái việc này để bạn có thể cảm thấy là liệu có cái bất kỳ cái dấu hiệu nào trong số những cái dấu hiệu đó mà nó đang len lỏi vào cái cuộc sống hàng ngày của bạn hay không. Thế thì cái dấu hiệu đầu tiên đó là khi mà bạn bắt đầu lập kế hoạch quá mức. Nghĩa là gì? Cái gì quá thì nó cũng không tốt hết. Đương nhiên lập kế hoạch là một cái việc rất nên làm, để chúng ta có thể hệ thống lại những cái việc mình phải làm, đưa mình vào kỷ luật để hoàn thành các cái task nó đúng với deadline, và để mình không có bị sai hướng. Nó cho phép chúng ta không bị choáng ngợp hay cảm thấy là bối rối. Nhưng cái mặt trái của cái việc mà lập kế hoạch quá mức, nghĩa là nhiều người trong chúng ta sử dụng nó để tránh thực hiện hành động, hoặc thực hiện quá nhiều hành động cùng một lúc, và rồi chúng ta cảm thấy kiệt sức. Chúng ta muốn đưa ra một cái kế hoạch siêu chi tiết hơn là thực sự hành động theo nó. Bởi vì chúng ta thích sử dụng cái việc lập kế hoạch như một cái công cụ để trì hoãn một cách vô thức mà chính chúng ta còn không biết. Chúng ta cần một cái kế hoạch nó phải là chắc cú, cần một cái kế hoạch nó phải hoàn hảo cơ, thì mình mới làm. Chúng ta muốn một cái bản kế hoạch rõ ràng và rồi là điền vào đó tất cả các cái đầu việc và đinh ninh rằng chỉ cần có cái bản kế hoạch thần thánh này thì việc gì chúng ta cũng có thể xử lý xong. Và rồi bằng một cách nào đó, vào đúng một cái thời gian thần thánh nào đó, bạn cảm thấy mình tụt mút một cách trầm trọng. Tụt mút đơn giản bởi vì là mình quá tải. Vậy là Moon có thể nói lại cái đoạn này nhé. Nghĩa là khi mà bạn lập kế hoạch quá mức á, thì nó có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là cái kế hoạch quá mức đó nó khiến cho bạn cảm thấy là kiệt sức, bởi vì là bạn có quá nhiều việc cần phải làm, cần phải hoàn thành, và rồi bạn tụt mút. Cái thứ hai là bạn sẽ trì hoãn, bởi vì là bạn cần phải có một cái bản kế hoạch chắc cú, thì khi đó bạn mới làm. Thì hai cái việc này á, nó đều là cái hành động mà mình đang tự phá hoại chính bản thân mình, vì cái nào nó cũng không tốt hết. Đấy, nó là như thế. Hai cái trường hợp này mình trải qua rồi. Vậy cho nên hãy đảm bảo rằng bạn đang hành động để cái kế hoạch này nó trở nên xứng đáng hơn. Nếu không, chúng ta sẽ lãng phí thời gian để lập kế hoạch khi bạn có thể đã hoàn thành một cái điều gì đó trong cái danh sách việc cần làm của mình rồi. Hãy đảm bảo rằng bạn cân bằng được cuộc sống, hiểu rằng bạn cần phải sống nữa, chứ không phải là chỉ là để lên kế hoạch thôi. Rồi cuối cùng là cứ làm như một cái máy, và chúng ta không tận hưởng được ngoài kia nó đang có cái gì. Đôi khi chúng ta có thể đừng có máy móc được không? Chúng ta cứ sống theo cảm hứng, theo cảm giác thử đi. Cuộc đời không nhất thiết phải là một cái bản kế hoạch. Cho nên cái việc gì nó quá thì nó cũng sẽ không tốt. Ý mình ở đây là như thế. Dấu hiệu thứ hai đó là khi chúng ta đang tìm kiếm cảm hứng quá mức, thì nó cũng tương tự như cái việc lập kế hoạch quá mức. Tìm kiếm nguồn cảm hứng là một cái cách khác khiến bạn trì hoãn hoặc bối rối không biết nên làm theo cái hướng nào mà bạn cũng không nhận ra. Thay vì á, cứ bắt đầu đi. Bây giờ, nếu điều đó là điều mà mình thật sự muốn này, ok, mình cứ bắt đầu đi đã. Nhưng mà đây thì thay vì bắt đầu, bạn tìm kiếm câu trả lời với cái suy nghĩ rằng bạn cần trợ giúp trong cái bước đầu tiên. Thay vì là bắt đầu tại nơi mình đứng, với những gì mình đang có, làm những gì mình có thể, thì bạn lại cầu toàn với những thứ nhiều hơn thế. Khi bạn tiếp tục tìm kiếm bên ngoài mà không tập trung năng lượng vào bên trong để xem mình thật sự muốn điều gì, bạn có thể còn cảm thấy choáng ngợp hơn. Bạn sẽ rơi vào hai trạng thái. Bạn không nhận ra được giá trị bản thân và bạn bị béo phì về thông tin. Đương nhiên chúng ta tìm hiểu và học tập những cái người đi trước đã thành công là nó hoàn toàn đúng đắn, nó không hề sai. Nhưng mà hãy chú ý, tỉnh thức. Đừng để cho mình bị cuốn theo những cái gì mà người ta làm. Bởi vì sao? Đôi khi cái mà người ta làm nó phù hợp với người ta nhưng mà nó chưa chắc nó phù hợp với mình. Cho nên điều quan trọng là bạn hiểu là bạn muốn cái gì. Bạn xem thử bạn đang có cái gì, bạn đang đứng ở đâu và mình bắt đầu với những cái như thế đã. Và trong quá trình mình làm á, thì mình xem thử mình khiếm khuyết cái chỗ nào thì mình học chỗ đó, mình bổ sung chỗ đó. Quan trọng là mình vẫn cứ đi theo cái tiếng gọi ở bên trong của mình á. Chứ không cần là phải đi tìm những cái gì đó để mà cứ làm theo. Mình sẽ rất là mệt. Thực sự nếu mà cứ chạy theo những cái bên ngoài, mình sẽ bị cuốn, mình mệt lắm. Trên thực tế là bạn chỉ cần chịu khó kiên nhẫn ngồi xuống, đào sâu hơn vào chính mình, cho bản thân mình thời gian để đánh thức sự độc đáo mà chỉ riêng bạn mới có. Khi đó thì bạn sẽ biết bạn nên làm gì. Học những gì mà không cần người khác giúp đỡ hay tư vấn để thực hiện ý tưởng của riêng mình. Hãy đào sâu vào những gì bạn đã biết và bắt đầu trước khi bạn biết câu trả lời. Moon là Moon hiểu rõ cái trường hợp này lắm á, tại vì Moon cũng vừa mới trải qua đây thôi. Thật sự, vừa mới trải qua cái cảm giác này đây thôi mọi người. Và sau đó là mình phải cần một cái khoảng thời gian là mình tĩnh tâm, mình không làm việc, rồi mình cũng ngắt kết nối luôn. Để mình có thể tĩnh lặng lại để mình biết là thôi chết rồi, mình lại đang bị cuốn theo cái bên ngoài rồi. Bây giờ phải ngồi với lại với mình để mình biết được là mình nên làm gì, mình bắt đầu từ đâu với những gì mình đang có. Dấu hiệu thứ ba đó là thiếu cam kết. Bạn đã bao giờ bắt đầu một cái việc gì đó mà chỉ bỏ cuộc giữa chừng bởi vì nó không đạt được cái kết quả như bạn mong muốn chưa? Mình lấy ví dụ mình nha. Khi mà mình mới bắt đầu làm một cái blog này này, lúc đó mình cũng gặp khó khăn rất là nhiều bởi vì mình không có rành về cái việc là mua hosting, tên miền hay là gì hết á. Rồi trong quá trình làm nó cũng gặp rất là nhiều rắc rối, mình nản lắm. Rồi hoặc là viết blog mà chẳng có ai đọc hết, rồi mình cảm thấy cái chủ đề mà mình viết chắc là không có ai quan tâm. Thì khi đó nếu mà tâm mình nó phóng ra bên ngoài thì mình sẽ tìm cách là hay là mình tạo một cái blog mới với một cái niche khác. Thì lúc đó nó hoàn toàn nó không trở thành cái bên trong của mình nữa rồi, mà mình đang kỳ vọng một cái điều gì đó. Hay là tệ hơn á, là từ bỏ nó và chạy theo những cái ý tưởng mới, idea mới mà mình nhìn thấy đâu đó ngoài kia, hoặc là đọc được ở đâu đó, hay là nghe ai đó chia sẻ. Mình cũng có những cảm giác đó mọi người, chứ không phải là không. Nhưng mà rồi mình lại tỉnh lại. Mình nghĩ rằng là trước khi mà quyết định từ bỏ ấy, thì mình hãy tự hỏi lại cái nguyên nhân khi mà mình bắt đầu. Thì khi đó khi mà mình bắt đầu, mình nghĩ lại về cái điều đó, thì cái việc mà mình bắt đầu với cái blog này là gì? Nói thật mọi người, hồi đó mình không hề có cái gì mà nó kỳ vọng quá lớn. Mình muốn được chia sẻ thôi. Mình muốn được chia sẻ cái hành trình của mình, cái hành trình chữa lành của mình. Bởi vì mình thì mình không có quá nhiều bạn bè để mình có thể là nói chuyện. Nhưng mình cũng đoạn đó tự dưng thì mình thích viết. Cho nên là mình muốn viết. Và cái điều đó nó thôi thúc bên trong mình. Và mình viết với một cái tư tưởng rằng là thực sự nếu như mà cái sự cộng hưởng năng lượng của mình mà nó có thể cộng hưởng được với một ai đó, mà khi mà họ đọc được cái bài của mình và họ cảm thấy có động lực á, thì điều đó đối với mình nó đã vui rồi. Cái tự dưng đấy khi mình làm á, cái mình thấy là người này người kia, người ta kiếm tiền được từ blog, rồi người ta làm cái ngách này cái cách kia, và người ta có được một cái thành công trong một cái thời gian quá ngắn, tự dưng mình bị xáo động với những cái điều đó, xong rồi mình mình đi chạy theo người ta. Mình quên mất cái động cơ, cái thôi thúc ban đầu của mình. Và sau đó khi mà mình tĩnh lặng lại để mình nghĩ lại về cái động cơ ban đầu đó, thì bắt đầu mình bình tâm lại và mình lại tiếp tục cái công việc đó. Bởi vì thực sự đó vẫn là cái công việc mà mình muốn. Mình cũng mong muốn thành công chứ, mình cũng mong muốn được nhiều người đón nhận chứ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, làm gì mà có ai mới làm mà đã thành công ngay lập tức được đâu. Không thể nào mà mình muốn cái gì đó mà nó nhanh, thật là nhanh được. Vì thế khi mà mình suy nghĩ về cái việc đó xong rồi á, khi mà mình hỏi lại cái nguyên nhân khi mà mình bắt đầu rồi á, và đó chính là cái sự thôi thúc bên trong, thì bắt đầu mình tỉnh lại và mình tiếp tục cho mình thêm thời gian. Mình tập trung làm tốt từng cái việc nhỏ mỗi ngày. Mình nuôi dưỡng cái cảm xúc về kết quả mà mình mong muốn, để mình tự tạo động lực cho chính mình. Mình không thể lúc nào cũng mong đợi cái sự hài lòng ngay lập tức được. Thành công xảy ra khi chúng ta cam kết với bản thân và ý tưởng của mình, ngay cả khi mà chúng ta cảm thấy như là không có gì xảy ra cả. Dấu hiệu thứ tư đó là sự thiếu nhất quán. Tính tự phát là chìa khóa để làm cho cái cuộc sống của mình trở nên vui vẻ. Nhưng tính nhất quán là yếu tố sống còn để chúng ta có thể thành công. Nếu chúng ta thiếu nhất quán trong công việc, hành vi hay là thói quen hàng ngày của mình, thực sự chúng ta sẽ rất khó đạt được sự tiến bộ. Có thể bạn nói rằng bạn sẽ làm một cái việc và sau đó hoàn toàn quên nó đi, hoặc là kết thúc việc đó bằng cái việc là né tránh nó, chúng ta hướng lên chúng ta nói thôi. Vậy thì bạn nghĩ đi, liệu mọi người có thể tin tưởng bạn được hay không? Mình cứ nói mình hứng lên cái gì là mình ưng làm đủ thứ, xong rồi mình nói xong rồi cái mình dẹp mất tiêu. Ai mà tin mình được? Mình thậm chí mình không tin tưởng được chính mình để làm những gì mà mình nói rằng mình sẽ làm. Nếu như chúng ta không có sự nhất quán trong cuộc sống á, thì chúng ta sẽ liên tục cảm thấy như mình đang chơi trò đuổi bắt vậy đó. Chúng ta mất niềm tin vào chính mình và dĩ nhiên nguồn năng lượng ấy sẽ khiến chúng ta đánh mất đi lòng tin với người khác cho dù mình không hề cố ý. Dấu hiệu thứ năm đó là tự giới hạn chính mình. Có bao giờ bạn đã phải suy nghĩ quá nhiều về cách mà bạn xác định giá trị bản thân của mình chưa? Bạn có thể nghĩ rằng bạn không thể làm điều gì đó bởi vì tính cách của bạn không đúng. Hoặc là bạn có thể nghĩ rằng sẽ không có ai coi trọng bạn vì bạn kỳ lạ và ngớ ngẩn trong cuộc sống riêng tư của mình. Mình từng như thế. Từng như thế đấy. Nhưng mà thực ra bên trong mình ấy, mình là một người có cái cá tính chắc là kỳ dị. Mình cũng có những cái suy nghĩ rằng là mặc dù là mình cũng sợ những cái điều đó, nhưng mà thực tế thì mình cũng có những cái suy nghĩ rằng biết đâu mình có cái gì đó đặc biệt thì sao. Mình có thể vừa thông minh nhưng mà vừa ngớ ngẩn cũng được mà, đâu sao đâu. Chúng ta có thể sâu sắc, nhưng mà chúng ta cũng có quyền hài hước và vui vẻ mà. Tất cả chúng ta ai cũng đều có nhiều khía cạnh, và nó không nhất thiết phải là thứ kìm hãm chúng ta. Thực sự cái điều mà kìm hãm chúng ta chỉ là suy nghĩ. Cái suy nghĩ của mình. Nhiều khi mình nghĩ rằng là mình phải có một cái kiểu tính cách nhất định nào đó thì chúng ta mới có thể thành công được. Cho nên mình đã cố gắng để mình lập trình lại tiềm thức của mình mỗi ngày. Tôi là độc đáo, tôi là duy nhất. Thế giới này cần tôi và những giá trị mà chỉ tôi mới có thể tạo ra. Nghe có vẻ ngớ ngẩn đúng không? Nhưng mà các bạn thử đi. Hãy để ý cái cách mà mình nói chuyện với chính mình đó. Nó thật sự rất là quan trọng. Và cũng một lần nữa mình xin phép được nhắc lại, đây chính xác là những cái dấu hiệu mà mình đã từng gặp qua. Mình không có phải nói là 100% nó là đúng, nhưng mà thực ra là nó đúng với mình. Và hiện tại hàng ngày mình vẫn đang từng ngày nhìn nhận và kiến tạo lại chính bản thân mình. Mình hy vọng là nếu như bạn cảm thấy là nếu như bạn cũng có một số cái điểm nào trong số những cái điểm này, thì mình rất là vui, bởi vì là chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, vì chúng ta cộng hưởng với nhau mà, thì chúng ta có thể đồng hành cùng nhau để chúng ta có thể kiến tạo lại cuộc sống của chính mình. Mình rất vui nếu tự dưng một ngày nào đó, tự dưng có một bạn nào đó nhắn tin cho mình, mình cũng giống như Moon vậy. Và sau khi mà mình nghe cái bài này thì mình cũng đã có một số cái thay đổi và bây giờ mình tốt hơn. Thì thực sự đó là cái niềm vui rất lớn đối với mình đó. Cảm ơn tất cả các bạn, và đây là tất cả những cái gì mình muốn dành cho các bạn trong bài nói ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong các tập podcast tiếp theo của Moon.
Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả các tập podcast và bài viết của mình tại blog moonlightme.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như Instagram có tên Uy Nguyên, trang fanpage cá nhân Tôi Vỡ Ta Để Ánh Sáng Ngập Tràn. Mình có để link fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Shining Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.